Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 5 tháng 6, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về Đức Hồng Y Tổng Giám mục Ban Gui chia sẻ về tình hình Cộng hòa Trung Phi. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng xin niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Bonifacio, giám mục tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quẳng ra bên ngoài vườn nho. Vậy, ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhằm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúng ta đã kết thúc mùa phục sinh để trở lại với mùa thường niên, cũng như kết thúc mùa lễ hội để trở về với công việc thường ngày. Vậy công việc thường ngày đó là gì? Đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay đưa chúng ta vào công việc thường ngày đó là cùng đi làm vườn nho cho Chúa. Dụ ngôn Đức Giêsu nói về vườn nho của Chúa được trao cho các tá điền để làm sinh lợi thêm những hoa trái mới. Nhưng những kẻ có trách nhiệm chăm sóc vườn nho ấy đã không chu toàn bổn phận của mình. Họ còn ra tay ngược đãi các đầy tớ và chiếm đoạt vườn nho. Vì thế, ông chủ phải lấy lại để giao cho người khác chăm sóc. Vườn nho đó là những gì thuộc Israel. Nhưng các thượng tế, kinh sư và kỳ mục không biết làm cho vườn nho sinh lợi. Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa, đã lấy vườn nho lại để trao cho những người mới. Những người mới này là chính chúng ta. Chúa trao cho chúng ta nhiệm vụ trông coi và chăm sóc. Trước đặc quyền và trách nhiệm mà Chúa đã ban, chúng ta phải đón nhận và thực hiện như thế nào đây? Dụ ngôn trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe như lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta, nếu người nào khước từ các đặc quyền và trách nhiệm của mình, thì Chúa sẽ lấy vườn nho lại và chuyển sang cho người khác. Cũng như việc người Do Thái xưa đã khước từ, nên đặc quyền và trách nhiệm ấy giờ đây được chuyển sang giáo hội. Những diễn biến của dụ ngôn vườn nho gợi lên những giai đoạn của lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại. Cái chết của người con yêu dấu mà ông chủ vườn nho gửi đến sau cùng, thoạt xem ra là kết quả lòng thù ghét của con người đối với Thiên Chúa. Nhưng hình ảnh tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa mới để con người có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa công trình cứu chuộc của Đức Giê-xu. Sau cái chết và phục sinh của Chúa Giê-xu, Ngài đã trở thành nền tảng cho vườn nho mới là giáo hội. Chúa Giê-xu là đá tảng góc tường vững chắc mà mỗi người Kitô hữu được mời gọi phải xây dựng và phát triển đời sống mình trên nền đá tảng duy nhất đó. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là đá tảng góc tường, là nền tảng và là sức sống cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ lìa xa tình thương của Chúa, nhưng biết tựa nương vào Chúa là hơn, vì tình thương Chúa trải muôn ngàn đời. Amen.
Chúa mời cho con ăn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định gia hạn quy chế bảo hộ tạm thời người Haiti. Chủ tịch Ủy ban Di dân Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly gia hạn quy chế bảo hộ tạm thời người Haiti. Quy chế này được ban hành sau trận động đất năm 2010, cho phép hơn 58.000 người Haiti được sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Việc gia hạn quy chế bảo hộ tạm thời người Haiti là một nghĩa cử nhân đạo quan trọng, mang lại sự an toàn, hạnh phúc và sự ổn định của người Haiti sống ở Hoa Kỳ. Đức cha Joe Vasquez của Austin nói trong một tuyên bố, mặc dù việc gia hạn này là hữu ích, nhưng nó vẫn để lại cho nhiều gia đình Haiti ở Hoa Kỳ ở một tình trạng không an toàn và dễ bị tổn thương, đặc biệt trong việc bảo đảm cho những công việc hợp pháp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói đến ba điều giúp Kitô hữu sống vui tươi. Người Kitô hữu ở trong trần gian để tuyên xưng Chúa Giêsu, nhưng mắt luôn hướng về trời cao để liên kết mật thiết với Chúa. Đức Thánh Cha chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng ngày 26 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Marta. Có ba điểm để tham chiếu về hành trình người Kitô. Thứ nhất là ký ức. Chúa Phục Sinh đã nói với các môn đệ rằng, người sẽ đến Galilee trước các ông. Galilee là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Để trở thành Kitô hữu, mỗi người cũng có ký ức kỷ niệm về lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên gặp gỡ Chúa. Trong ký ức, không chỉ có lần đầu tiên, mà cuộc gặp gỡ vẫn tiếp diễn nhiều lần sau đó. Điểm tham chiếu thứ hai là cầu nguyện. Khi Chúa lên trời, Chúa xa cách chúng ta về thể lý, nhưng người luôn gần gũi chúng ta và luôn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Người tỏ cho chúng ta thấy Chúa Cha, người cũng cho chúng ta thấy cái giá người phải trả để cứu độ chúng ta. Thế nên, chúng ta cầu nguyện, xin ân sủng để chiêm ngưỡng thiên đàng, để trong cầu nguyện, chúng ta thấy Chúa đang lắng nghe chúng ta và ở cùng chúng ta. Điểm thứ ba là thế giới. Trong bài tin mừng ngày lễ Chúa lên trời, trước khi Chúa rời xa các môn đệ, Chúa nói, các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và làm cho môn dân trở thành môn đệ. Hãy đi, nơi chốn của người Kitô hữu là khắp thế gian, để loan báo lời Chúa, để tuyên xưng rằng chúng ta được cứu độ, rằng Chúa đã đến để ban ơn cho chúng ta và để đưa chúng ta về với Chúa Cha. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, tương ứng với ba nơi chốn, Galilee, thiên đàng và thế giới, là ba điều quan trọng, ký ức, cầu nguyện và sứ mạng. Một Kitô hữu phải tiến bước trong ba chiều kích ấy. Xin ơn về ký ức. Đó là đừng quên giây phút tôi được chọn, đừng quên giây phút tôi gặp gỡ Chúa. Tiếp đến là cầu nguyện, là mắt hướng về trời, vì ở nơi đó, Chúa đang chuyển cầu cho chúng ta. Thứ ba là ra đi thực thi sứ mạng. Chúng ta phải ra đi để sống, làm chứng cho tin mừng, và làm cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu. Nếu không thực thi những điều Chúa nói, thì chúng ta sống đâu khác gì người ngoại đạo. Đức Thánh Cha kết luận như sau. Nếu chúng ta sống trong ký ức, cầu nguyện và thực thi sứ mạng, cuộc sống chúng ta sẽ tốt đẹp và tràn đầy niềm vui. Đây là câu cuối mà Chúa nói trong bài tin mừng hôm nay. Ngày đó, các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con sẽ không ai lấy mất được. Ngày đó, các con sẽ không còn hỏi thầy điều gì nữa. Không ai có thể lấy mất niềm vui của chúng ta, vì chúng ta khắc ghi cuộc gặp gỡ với Chúa. Bởi vì chúng ta chắc chắn rằng Chúa Giêsu ở trên thiên đàng đang truyền cầu cho chúng ta, và trong cầu nguyện tôi can đảm nói rằng tôi có thể ra khỏi chính mình để đến với tha nhân, để bằng chính cuộc sống của tôi mà làm chứng cho Chúa Giêsu Đấng đã sống lại và vẫn đang sống. Tin Jerusalem. Nguyên từ phụ Latin của Jerusalem nói rằng tòa thánh có thể hòa giải giữa Do Thái và Palestine. Theo tin của Zenit, ngày 26 tháng 5 vừa qua, Đức cha Michael Sabbath, nguyên thượng phụ Latin của Jerusalem và hiện là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của các vị bản quyền Công giáo tại đất thánh, vừa dành cho hãng thông tấn Công giáo này một cuộc phỏng vấn. Trong đó, ngài cho rằng tòa thánh có thể đóng một vai trò độc đáo trong việc hòa giải tại đất thánh giữa người Do Thái và người Palestine. Cả hai phía đều nhìn nhận tòa thánh. Tòa thánh đứng trên các bên. Nó là một thực thể độc đáo, có thể đứng làm trung gian. Ngài nói như trên, trong khi một số người cũng sống tại đây, tại xứ sở này, nhưng xem ra đã quen sống với bi kịch, với cái chết hàng ngày và hận thù lẫn nhau. Được hỏi tòa thánh có thể giúp được gì trong cuộc đối thoại Do Thái và Palestine, Đức cha trả lời, tôi tin tòa thánh có thể đóng góp một vai trò độc đáo trong việc hòa giải tại đất thánh giữa người Do Thái và người Palestine. Cả hai phía đều nhìn nhận tòa thánh. Tòa thánh đứng trên các bên. Tòa thánh có các giá trị tin mừng để trình bày với thế giới mà không bị vướng vào các nan đề của thế giới. Bởi thế, tôi tin tòa thánh là một thực thể độc đáo, có thể đứng làm trung gian, nhất là vào lúc này và trong thế bế tắc này của tình hình hiện nay. Không còn gì khác ngoài tòa thánh. Ở Do Thái và trong thế giới Do Thái giáo, có số người rất đông muốn thấy bi kịch đang diễn ra ở đất thánh này kết thúc. Tôi hy vọng tòa thánh có thể thực sự đem lại cho đất thánh nền hòa bình mà Chúa Kitô đã đem đến cho toàn thể thế giới và cho nơi ấy, nơi người sinh hạ, tức Jerusalem và toàn cõi đất thánh. Ủy ban do Đức cha Sabbath làm chủ tịch cũng như vừa phát hành một thông cáo báo chí về việc bình thường hóa để phản ánh tình thế hiện nay. Theo ngài, tình thế tranh chấp giữa người Palestine và người Do Thái bắt đầu từ thế kỷ thứ 20 cho đến nay chưa bao giờ kết thúc. Đã có nhiều cuộc chiến tranh và đụng độ giữa hai bên mà không làm sao kết thúc các thù nghịch lẫn nhau. Trong tình thế tranh chấp này, tình thế gây tổn thương tác họa này, hàng ngày không biết bao nhiêu người đàn ông, đàn bà và trẻ em phải đau khổ hoặc chết chóc. Dường như họ bị bỏ quên, một số người cũng như ở xứ sở này, nhưng xem ra đã quen sống với bi kịch, với cái chết hàng ngày và hận thù lẫn nhau. Điều này cũng đúng đối với nhiều du khách, chính trị gia, chức sắc giáo hội, khách hành hương, hình như đến rồi về nhà, coi tình hình ở đây dường như bình thường, như không có tranh chấp, không có bất công chi để mà chỉnh sửa, chẳng có cuộc chiếm đóng quân sự nào để kết liễu. Tóm lại, chẳng hề có hai dân tộc nào để mà giảng hòa. Một cuộc đối thoại được thể hiện ở đây nên có một ưu tư, một lời cầu nguyện cho thực tại đang sống, để cuộc tranh chấp kết thúc, và hai dân tộc cuối cùng có thể được hòa giải và thực sự khởi đầu một tình thế bình thường. Đức cha nhận định thêm rằng, hiện nay, một bên ý thức được việc cơn bệnh hiện tại cần được chữa lành, còn bên kia thì sợ phỏng tay, hoặc nghĩ rằng bất cứ sự can thiệp nào cũng vô dụng và vấn đề hoàn toàn có tính cách chính trị, chứ không có một chiều kích nhân bản nào cần được họ chú ý, yêu thương và hành động. Chúng tôi không kêu gọi nổi loạn, nhưng hoàn tất lời cầu nguyện trong nhà Chúa, bằng cách nhìn vào những gì đang diễn ra ở đường phố, và bằng cách yêu thương quan tâm tới những con người nhân bản đang đau khổ, và yêu thương tìm cách giúp hàn gắn các vết thương của rất nhiều người đang đau khổ. Đức cha Sa-bát nói rằng, về phía các nhà cầm quyền chính trị, cũng như cơ cấu của giáo hội, tình hình gọi là chính trị ở đây đang bị coi như một cấm kỵ đối với giáo hội. Trong khi thực ra, tình hình không phải chỉ có tính cách chính trị, nó là một tình hình nhân bản. Trong đó, con người nam nữ đang chịu đau khổ mà ta phải giúp đỡ, và điều hết sức thiết yếu là phải ý thức được sự hiện hữu và các đau khổ của họ, chứ không nên có thái độ của người nhà giàu trong dụ ngôn của tin mừng, người thiếu khả năng nhìn thấy người nghèo Lazaro nằm ở cổng nhà mình. Tóm lại, đây không phải chuyện tham gia chính trị, mà là nhìn thấy con người nhân bản đang chịu đau khổ. Đối với giáo hội, đối với mọi Kitô hữu, đối với Chúa Giêsu Kitô, mọi sự có tính nhân bản đều có liên quan với chúng ta. Và những gì đang diễn ra hôm nay ở Do Thái và Palestine đơn giản chỉ là một tình huống nhân bản hết sức bệnh hoạn mà ta cần phải ý thức được để có thể và phải có can đảm yêu thương và nói lời gì đó để chữa lành. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Ban Gui chia sẻ về tình hình Cộng hòa Trung Phi do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Enza Palainga dành cho phái viên Anna Pozzi về tình hình của Cộng hòa Trung Phi. Bài phỏng vấn này đã được đăng trên nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 31 tháng 3 vừa qua. Tiếp tục nói về vấn đề liên tôn, Đức Hồng Y Enza Palainga cho biết như sau. Vâng, mục đích chính việc dấn thân của chúng tôi là đem lại hiệp nhất và đoàn kết cho đất nước và xã hội Trung Phi. Nhất là chúng tôi hoạt động cho hòa bình, hòa giải và phát triển của dân tộc Trung Phi, bằng cách thăng tiến sự hiểu biết nhau, mặc dù có các khác biệt. Hiện nay, diễn đàn của chúng tôi đã soạn thảo một quy chế nội bộ và một chương trình chiến thuật, được áp dụng bởi đại diện của 16 tỉnh. Đặc biệt, chúng tôi đang tìm làm việc trên 4 lĩnh vực chính, cụ thể là giáo dục, sức khỏe, truyền thông qua các chương trình phát thanh và phát triển. Nhất là chúng tôi muốn tạo ra các cơ may để đào tạo nghề nghiệp và tìm công ăn việc làm cho giới trẻ, để họ không trở thành đích nhắm dễ dãi của các nhóm vũ trang đang tiếp tục tuyển mộ binh sĩ trẻ, và khi bị rơi vào bẫy như thế là người trẻ không có viễn tượng tương lai. Tiếp đến, khi được hỏi về tình hình hòa bình hiện nay tại Trung Phi, khi mà mới đây có tin về các vụ tấn công tại Pokaranga, nơi có 18 người bị giết, và cứ điểm truyền giáo của các tu sĩ Cappuccino bị tấn công, rồi vụ tấn kích tại Bambari và các làng khác nữa. Đức Hồng Y Enza Palanga cho biết như sau. Ngoài thủ đô ra, các lực lượng của chính quyền cũng như các lực lượng dân sự không kiểm soát được ở đâu hết. Vì thế, các nhóm phiến quân làm chủ bất cứ đâu họ muốn và có thể. Từ các cựu binh sĩ Seleka cho tới các nhóm tự vệ chống Balaka, từ các người du mục Peun cho tới các dân quân của quân đội giải phóng của Chúa. Ai có vũ khí thì sử dụng chúng để kiểm soát vùng đất, để cướp bóc và thống trị dân chúng, và nhất là để khai thác các tài nguyên quặng mỏ của đất nước, như trường hợp vùng Bambari là nơi đặc biệt có mỏ vàng và mỏ kim cương, cũng như mỏ uranium và dầu hỏa. Không có một quyền bính thực sự kiểm soát đất nước ngoại trừ ở thủ đô. Có vài tỉnh và quận lỵ cũng không có cảnh sát nữa, hay có nhưng họ lại không có vũ khí. Nói về vấn đề quân đội có bảo vệ dân chúng hay không, và cả lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc nữa. Đức Hồng Y Enza Palanga cho biết tình hình như sau. Đất nước chúng tôi chưa có một quân đội đúng nghĩa. Có 350 binh sĩ đang được đào tạo, nhưng Liên Hiệp Quốc lại cấm vì cho rằng chính quyền của chúng tôi còn quá non yếu. Liên quan tới sứ mệnh bảo hòa của Liên Hiệp Quốc cho Trung Phi, lực lượng MINUSCA thì đã bị dân chúng mạnh mẽ chỉ trích và phản đối trong quá khứ. Tuy nhiên, ngày nay, lực lượng bảo hòa được nhìn với con mắt thiện cảm hơn, đặc biệt tại những nơi họ thực sự bảo vệ thường dân và phòng ngừa bạo lực. Nhưng rất tiếc là trong nhiều vùng không phải luôn luôn được như vậy. Khi trả lời về niềm hy vọng nào cho Trung Phi trong tương lai, thì Đức Hồng Y Enza Palanga cho hay, chúng ta không được đánh mất đi niềm hy vọng, bởi vì con người có thể thay đổi và có thể thực sự làm được điều này. Tôi nghĩ là có nhiều người chờ đợi các thay đổi này nơi chúng tôi và chung quanh chúng tôi, để bước theo con đường của Thiên Chúa. Cả tôi cũng đã làm một lộ trình thay đổi trong các năm này. Khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, tôi cũng đã lo sợ. Tôi sợ hãi đi gặp các người anh em khác của tôi là những người liều mạng. Nhưng khi tôi tín thác nơi Chúa, tôi đã cảm thấy mình tự do. Khi đó, tôi đã cảm thấy mình có thể đi gặp họ. Nó cũng là một con đường của đam mê và khắc khoải nội tâm, bởi vì chúng ta có thể gặp hiểu lầm. Khi tôi nói, cần phải giơ tay ra cho người khác, nhiều người đã không hiểu và từ chối làm điều ấy. Cũng như người ta đã không hiểu tại sao tôi đã tiếp đón một imam và gia đình ông, và cho trọ trong nhà tôi trong vòng 6 tháng, vì họ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng tôi nghĩ rằng, đó là vai trò mục tử của tôi. Nói với mọi người rằng, Thiên Chúa luôn giang tay ra cho chúng ta, và cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải giang tay ra cho người khác. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể cùng nhau tiến bước về một tương lai hòa bình và liên kết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Enza Palanga dành cho phái viên Anna Pozzi, được đăng trên nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 31 tháng 3 vừa qua, về tình hình tại Cộng hòa Trung Phi. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở trong tháng 6, tháng được dành để kính nhớ thánh tâm Chúa Giêsu, kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Tiếp tục đề tài các lễ kính Chúa trong mùa thường niên, mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ tìm hiểu về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Một, lịch sử lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, khi chiêm ngắm đoạn văn Tin Mừng Gioan, chương 19 câu 34, về việc xảy ra khi Đức Giêsu chết trên thập giá, một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Các giáo phụ đã suy tư về Thánh Tâm Chúa Giêsu và rút ra hệ luận rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch ban ơn cứu độ cho nhân loại. Nhưng phải đến nửa cuối thế kỷ 17 mới xuất hiện lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu đầu tiên đã được cử hành tại Đại chủng viện Rennes, bên Pháp, vào ngày 20 tháng 10 năm 1672, nhờ nỗ lực của Thánh Gioan Eudes. Từ Rennes, lòng sùng kính Thánh Tâm dần lan truyền ra các vùng lân cận. Sau đó ít năm, lòng sùng kính Thánh Tâm được phổ biến rộng rãi trong giáo hội, nhờ Thánh nữ Margarita Maria Alacoque. Thánh nữ đã được Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần, và chỉ cho thấy Thánh Tâm của người. Trái tim đã yêu dấu loài người quá bội. Trong thị kiến xảy ra ngày 16 tháng 6 năm 1675, Chúa Giêsu đã bày tỏ mong muốn có một lễ kính Thánh Tâm Chúa vào thứ sáu sau Bát Nhật lễ mình và máu Thánh Chúa, để đền bù sự vô ơn bạc nghĩa của loài người đối với sự hy sinh của Chúa. Tuy vậy, mãi cho đến 90 năm sau đó, năm 1765, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 13 mới chuẩn y cho các giám mục Ba Lan và hội huynh đệ Thánh Tâm ở Roma, được thiết lập một lễ kính Thánh Tâm Chúa. Rồi đến năm 1794, trong tông hiến Autorem Fidei, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 6 chính thức chuẩn nhận việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa. Và phải đợi đến gần hai thế kỷ sau ngày Thánh nữ Margarita qua đời, ngày 23 tháng 8 năm 1856, qua lời thỉnh cầu của các giám mục Pháp và một số giám mục trên thế giới, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã mở rộng việc cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho toàn thể giáo hội vào thứ sáu sau Bát Nhật lễ kính mình Thánh Chúa. Như thế, lời thỉnh cầu của Thánh Tâm Chúa Giêsu qua Thánh nữ Margarita đã được thực hiện. Năm 1899, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã tận hiến thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, với hy vọng việc tận hiến này đem lại những ơn ích phi thường trường cửu cho nhân loại. Hai, phụng vụ lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, phụng vụ muốn tuyên xưng rằng Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta với trái tim của một đấng, vừa là con người vừa là Thiên Chúa, tình yêu hiến tế và cứu chuộc. Chúng ta có thể thấy các bài tin mừng của ngày lễ được lựa chọn như sau. 5A, đọc Matthew chương 11 từ câu 25 đến câu 30 với lời mời gọi của Đức Giêsu. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 5B đọc trình thuật người lính đâm cạnh sườn Đức Giêsu, Gioan chương 19, từ câu 31 đến câu 37. Và 5C là dụ ngôn người mục tử đi tìm con chiên lạc, Luca chương 15, từ câu 3 đến câu 7. Hai lời nguyện nhập lễ tượng trưng cho hai luồng tư tưởng về lòng sùng kính thánh tâm. Tạ ơn vì những việc vĩ đại mà tình yêu Thiên Chúa đã làm cho nhân loại, và lời mời gọi phạt tạ tình yêu ấy. Lời tiền tụng gợi lại truyền thống đã có từ thời các giáo phụ. Theo đó, giáo hội đã phát sinh từ cạnh sườn mở rộng của Chúa Giê-xu, như Eva đã được dựng nên từ xương sườn của Adam. Đồng thời, cũng nhìn vào dòng máu và nước từ cạnh sườn Chúa chảy ra, như biểu tượng của bí tích thanh tẩy và bí tích thánh thể. Về các giờ kinh phụng vụ, bài đọc 2 giờ kinh sách, trích từ tác phẩm của Thánh Bonaventura, trình bày đề tài này với những lời lẽ đầy cảm động. Bản văn có đoạn như sau. Nhưng để từ cạnh sườn Đức Kitô đang ngủ trên thập giá, hội thánh được thành hình, và để lời kinh thánh sau đây nên ứng nghiệm, họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu, thì thiên ý nhiệm màu đã muốn cho lưỡi đồng của người lính đâm thủng và mở cạnh sườn của Chúa ra, đồng thời cũng muốn, một khi máu cùng nước chảy ra, giá cứu chuộc chúng ta tuôn trào từ nguồn, tức là từ nơi sâu thẳm của trái tim, để làm cho các bí tích của hội thánh có sức mang lại sự sống ân sủng, và để cho những ai đang sống trong Đức Kitô được uống ở mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Thánh thi giờ kinh sáng có tên gọi, Ôi Giê-xu từ Bi Lân Tuất, diễn tả cùng một cảm hứng đạo đức ấy. Thánh thi đã được soạn thảo dựa theo một số đoạn văn của bài Jubilus lừng danh, mà người ta thường gán cho Thánh Bernardo là tác giả. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về lễ Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã phân tích khía cạnh thứ nhất, đó là người tín hữu với hoạt động chính trị trong những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn bàn về tương quan giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những nhà lãnh đạo quốc gia. Thứ nhất, tương quan giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những nhà lãnh đạo quốc gia. Vấn đề này thường được trình bày như là mối liên hệ giữa giáo hội với nhà nước. Thực ra, vấn đề phức tạp hơn nhiều do sự tiến triển của lịch sử. Trong các xã hội cổ truyền, không có sự phân biệt giữa người cầm đầu cộng đồng chính trị với người lãnh đạo tôn giáo. Tộc trưởng hay nhà vua đảm nhận cả hai vai trò đó. Thí dụ như chúng ta thấy ngay tại Việt Nam trước đây, các chức sắc trong làng phải lo chuyện tế tự hương thần, cũng như nhà vua thì được coi như thay trời trị dân và cũng phải lo công chuyện tế trời để cầu cho quốc thái dân an. Kitô giáo đã du nhập sự phân biệt giữa hai lãnh vực đạo và đời dựa trên lời của Chúa Giê-xu. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Marco chương 12 câu 17. Kitô giáo mang một tầm mức hoàn vũ, nghĩa là một tôn giáo dành hết cho mọi dân, chứ không phải của riêng dân nước nào. Giáo hội được Chúa Kitô sáng lập với một cơ quan lãnh đạo riêng, không gắn liền với các nhà cầm quyền của xã hội chính trị. Tuy nhiên, đó là xét trên nguyên tắc. trải qua dòng lịch sử, nhiều lần sự phân biệt ấy đã không được tôn trọng. Hoàng đế Constantino, người đã trả lại cho giáo hội sự tự do hành đạo, cũng đã tự tiện xen vào nội bộ giáo hội để giải quyết những tranh chấp về đạo lý chung quanh lạc thuyết Ario. Đối lại, không thiếu lần, các giáo hoàng cũng cách chức những hoàng đế khi họ không còn là tín đồ ngoan đạo nữa. Sự lẫn lộn chức phận xảy ra do hoàn cảnh xã hội thời đó tại các nước toàn tòng Kitô giáo, nơi mà người dân vừa là công dân dưới quyền lãnh đạo của chính quyền, lại vừa là tín hữu dưới quyền lãnh đạo của giáo quyền. Hơn thế nữa, tác phong đạo đức và luân lý của người dân sớm muộn gì cũng ảnh hưởng tới trật tự an ninh xã hội. Vì thế, cảnh sát không những phải ngăn ngừa những cảnh trộm cắp giết người, mà còn phải ngăn ngừa những tranh chấp về quan điểm thần học, vì e rằng sẽ đưa tới những xô xát đụng độ vũ lực. Đó là lý do vì sao chính quyền với giáo quyền cần phải hợp tác với nhau. Tiếc rằng sự hợp tác ấy lắm lần thiếu trong sáng, bởi vì bên này muốn lấn sang lãnh vực của bên kia do cám dỗ muốn giành ảnh hưởng hay quyền thế. Mỗi bên tạo ra những học thuyết để bắt bên kia phải lệ thuộc vào quyền của mình. Công đồng Vaticano đệ nhị, đặc biệt là qua tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng, đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong học thuyết về mối tương quan giữa giáo hội với nhà nước, có thể tóm lại ở hai điểm sau đây. 1. Công đồng không chỉ giới hạn vào tương quan giữa giáo hội với nhà nước trong một quốc gia Kitô giáo, nhưng mở rộng tới mối tương quan giữa nhà nước với hết mọi tôn giáo. Nói khác đi, giáo hội không chỉ tranh đấu cho quyền lợi của mình, nhưng tiên vàng là tranh đấu cho hết mọi người được quyền tự do trong việc tìm hiểu và gắn bó với một tôn giáo. 2. Quan niệm pháp lý về nhà nước. Nhà nước là bộ máy pháp lý nhằm bảo đảm an ninh của xã hội. Vì vậy, không thể nào đồng hóa nhà nước với xã hội. Nhà nước không thể xen lẫn vào hết mọi sinh hoạt của đời sống xã hội, nhưng phải tôn trọng vai trò của các xã hội và đoàn thể khác, tựa như gia đình, hiệp hội, đoàn thể. Do đó, cũng như nhà nước không thể thay thế vai trò làm cha mẹ trong gia đình, thì nhà nước cũng không thể thay thế vai trò của các giáo chủ trong tôn giáo. Dựa trên hai tiền đề ấy, Công đồng Vaticano đệ nhị đã trình bày quyền tự do tín ngưỡng. Quyền này phải được nhìn nhận cho hết mọi công dân, các gia đình, các tôn giáo. Dĩ nhiên, việc hành xử quyền tự do tôn giáo có những giới hạn của nó. Nhưng những giới hạn này phải phù hợp với trật tự luân lý và công ích. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm lại giáo huấn của công đồng ở các số 2104-2109. Mặt khác, Công đồng Vaticano đệ nhị không chỉ nói tới những giới hạn của nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, nhưng còn nói tới những sự hợp tác giữa những cơ quan lãnh đạo của giáo hội với cơ quan lãnh đạo quốc gia, giữa cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân sự. Học thuyết về mối tương quan này được bàn ở số 76 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, được sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm lại ở các số 2244-2246. Nền tảng của mối tương quan ấy là sự phục vụ con người, xét một cách toàn diện với những nhu cầu vật chất và tinh thần, với cuộc sống trong lịch sử hiện tại lẫn ơn gọi siêu việt vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề nói về những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo về cộng đồng quốc tế. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong buổi lễ mừng thượng thọ, người phóng viên xin được phỏng vấn một bà cụ 85 tuổi, đầu tóc đã bạc phơ. Người phóng viên nói, thưa cụ, xin cụ chia sẻ một chút niềm vui hay một lời khuyên của cụ nhân ngày mừng thượng thọ hôm nay. Bà cụ móm mém trả lời, ở tuổi của tôi, điều quan trọng là sử dụng hết mọi khả năng của mình, nếu không nó sẽ dần dần thoái hóa và tàn lụi. Bao lâu còn có thể, tôi dấn thân phục vụ mọi người. Chính điều đó làm cho tôi sống vui vẻ hạnh phúc. Xin cụ cho biết, cụ đã làm gì để giữ gìn sức khỏe ạ? À? Bà cụ chậm rãi đáp. Ngoài giờ cầu nguyện và dưỡng sinh, tôi còn dành thời gian làm từ thiện, đó là chăm sóc một bà cụ láng giềng đau yếu. Quý vị và các bạn thân mến, tâm hồn người ta chỉ già nua khi sống ích kỷ khép kín, còn những người biết quan tâm và sống vì người khác thì tâm hồn luôn tươi trẻ và an vui. Khi tâm hồn an vui, chúng ta cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng đáng yêu. Vì thế, đừng ngần ngại tạo cho nhau có được niềm vui bằng cách quan tâm giúp đỡ những việc nho nhỏ cần thiết. Một lời hỏi thăm tế nhị. Một cái bắt tay thân thiết làm cho mối tương quan thêm gần gũi. Người ta đã từng ví lời chào cao hơn mâm cỗ. Đôi lúc, những câu chuyện vui vẻ, lời hỏi thăm chân tình làm cho người ta thỏa mãn hơn cả những món ăn ngon. Bên cạnh đó, cũng đừng chỉ nói những lời hoa mỹ, mà còn cần kèm theo một hành động cụ thể. Mỗi ngày sống là một ân ban, là quà tặng đến từ tình thương của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta chỉ sống một lần, nên đừng sống hoài sống phí. Hãy sống và tận hưởng từng phút giây, vì thời gian sẽ qua đi và trôi vào vĩnh cửu. Con người vốn là một tạo vật đầy vi diệu, vì đã được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Mỗi người đều có trí khôn để tư duy, có trái tim đong đầy cảm xúc, có nơi trốn để hướng về. Từ thuở hồng hoang cổ tích, Eva luôn hướng về Adam như nơi gắn kết để nên một xương một thịt. Người ta không thể tồn tại mà không có tương quan, không có sự trao đổi qua lại. Học giả Lâm Ngữ Đường quan niệm rằng, đời sống con người không khác chi một bài thơ. Nó có vận luật, tiết điệu, có những chu kỳ thịnh suy. Mới đầu là tuổi nhỏ ngây thơ, rồi tới tuổi xuân vụng về. Có nhiều nhiệt huyết, nhiều tham vọng, bồng bột mà cũng có lý tưởng. tiếp đến là tuổi hoạt động kịch liệt. Rút được nhiều kinh nghiệm trong xã hội và bản chất con người. Tới tuổi trung niên, hoạt động giảm đi, tính tình đằm thắm dịu dàng như một trái cây đương chín hoặc một thứ rượu ngon đã hết nồng. Đối với nhân sinh, dần dần có một quan niệm khoan dung hơn, ôn hòa hơn nhưng cũng ngạo nghễ hơn. Rồi tới khi bắt đầu xế bóng, các hạch nội tiết hoạt động giảm đi, chúng ta mới có được cái triết lý của tuổi già, cái tuổi hòa bình, ổn định, nhàn dật và mãn nguyện. Sau cùng, sinh mệnh tàn lụi và ta ngủ một giấc vĩnh viễn. Chỉ khi nào cảm nhận nhịp điệu của đời sống như một bản đại hòa tấu, có lúc khoan lúc nhặt, lúc trầm lúc bổng, chúng ta mới biết trân quý từng ngày sống. Cuộc sống không chỉ là những ngày nắng đẹp, thơm tho, nhưng cũng có những lúc mưa dầm giá buốt. Chỉ cần chúng ta bền lòng gắn bó thủy chung với cội nguồn yêu thương, thì dù khó khăn đau buồn cũng không làm ta nao lòng. Trong tình yêu, ai chưa từng chứng kiến cảnh đổ vỡ dở dang, sao hiểu được ý nghĩa của hai tiếng thủy chung? Ai chưa một lần nếm trải khổ đau, làm sao hiểu được sự an ủi là điều cần thiết? Trong cái nhìn đức tin, chúng ta còn hiểu được rằng chính Chúa Giêsu đã đến chia sẻ mọi nỗi buồn vui của kiếp con người. Người đã đến cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Người chính là cánh cửa mở ra đưa dẫn chúng ta vào cung lòng của Chúa Cha. Tình yêu Thiên Chúa chan tưới trên cuộc đời chúng ta. Mỗi khi chúng ta sống và thực hành theo lời Chúa dạy, chúng ta thực sự được ở lại và nên một với Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã yêu thương cho chúng con được làm người, được cảm nếm vẻ dịu ngọt của tình yêu. Xin chọn đời khi cắt và lan rao tình thương Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Thank you.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.